This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Sau đây Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa với những câu chuyện ngắn có ý nghĩa trong ngày hôm nay sẽ được hầu gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị, được hay mất tất cả đều là do cái số phận. Mời quý vị. Đúng vậy. Đừng quá bận tâm đến cái vấn đề người ta gọi là được hay mất, mà hãy cứ để người ta kêu rằng là vạn sự tùy duyên đó, thưa quý vị. Ngày nọ có một người phụ nữ trung niên giàu có đến một cái ngôi chùa ở ngoại ô của thành phố. Cô nói là bị mất ngủ, chán ăn lắm, toàn thân thì cũng không có sức lực, muốn chấm dứt trần duyên để nương nhờ cửa Phật. Thì thưa quý vị, sư trụ trì nghe xong, sư trụ trì mới nói: nếu không có phiền, hãy để bần tăng bắt mạch cho thí chủ xem sao nha. Và người phụ nữ đã gật đầu đồng ý. Sau khi bắt mạch và quan sát cái lưỡi của người này thì sư trụ trì cười cười và nói: chỉ là nóng ở trong, không có gì đáng ngại đâu nha. Ngưng một lúc thì sư trụ trì lại nói tiếp: chỉ là trong lòng thí chủ có quá nhiều điều phiền muộn mà thôi á nghe. Nghe xong như vậy, nghe xong những cái điều mà trụ trì nói thì người phụ nữ mới liền kể hết những cái phiền muộn ở trong lòng ra. Sư trụ trì lại hỏi tiếp: tình cảm của vợ chồng của thí chủ có tốt không? Người phụ nữ cười cười và nói: dạ, tình cảm của chúng tôi rất là tốt. Sư trụ trì lại hỏi: thí chủ có còn cái gì không? Người phụ nữ mắt lại ánh lên một cái vẻ tự hào trả lời: dạ, tôi có một bé gái rất là thông minh và rất là hiểu chuyện lắm. Sư trụ trì nghe như vậy lại hỏi tiếp: ờ, vậy thì công việc kinh doanh của thí chủ ở nhà sao rồi? Người phụ nữ nhanh nhẹn đáp: dạ, rất tốt. Cuộc sống gia đình của chúng tôi có thể coi như là một cái gia đình giàu có ở trong cái khu vực này đó. Vì sư trụ trì vừa hỏi vừa biết, chỉ thấy giấy được chia ra làm hai phần. À, vừa hỏi mà vừa viết, vừa viết thưa quý vị, sư trụ trì vừa hỏi mà vừa viết ra này. À, chỉ thấy giấy được chia ra làm hai phần, cái phần bên trái là những cái sầu não không vui, còn cái phần bên phải là vui sướng, hạnh phúc. Đó, chia làm hai phần, ghi ra hai cái loại cảm xúc như vậy. Và sau đó sư trụ trì mới đặt tờ giấy đầy chữ trước mặt người phụ nữ và nói với cô ấy: đây, đây là đơn thuốc của thí chủ nha. Thí chủ chỉ nhìn vào những cái sầu não của mình á, mà quên đi những cái hạnh phúc xung quanh thôi. Ha. Nói xong á, sư trụ trì nhỏ một cái giọt dịch mật vào trong cái thau nước, và cái dịch mật màu xanh dần tan ra ở bên trong rồi nhanh chóng biến mất. Sư trụ trì mới nói rằng là khi mà cái dịch mật này hòa tan vào trong nước á, cái vị nó sẽ nhạt dần đi. Không phải thí chủ có quá nhiều những cái phiền muộn, mà là thí chủ không biết dùng cái hạnh phúc để mà pha loãng những cái phiền muộn đó đi. Vâng, thưa quý vị, phiền muộn ở trong lòng chẳng qua cũng chỉ là do cái sự cố chấp của bản thân mà ra. Chỉ có chính mình có thể mình giải thoát được cho mình thôi. Cuộc sống dù có cay đắng đến đâu rồi cũng phải có lúc ngọt ngào. Chúng ta xem nhẹ được và mất. Chúng ta phải biết là vạn vật tùy duyên, hạnh phúc sẽ đong đầy. Được và mất đôi khi cũng chỉ là một cái khái niệm thôi. Đôi khi bạn cảm thấy mình đang có được, nhưng mà thực chất thì lại là đang mất đi. Và ngược lại, đôi khi bạn cảm thấy mình đang mất đi, nhưng mà thực chất là lại đang có được. Được mà mất, mất mà được. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Được mất là do cái duyên phận. Biết đâu những gì mà bạn mất đi lại là cái điều kiện bắt buộc để có thể đón nhận những hạnh phúc tốt đẹp hơn sau. Có một câu chuyện tiếp theo để nói về cái vấn đề ngừng suy nghĩ vẩn vơ, thưa quý vị. Một ý nghĩ thiện lương sẽ đưa chúng ta lên thiên đàng, và ngược lại một cái ý nghĩa đen tối sẽ đẩy chúng ta xuống địa ngục. Tất thảy những cái phiền não của chúng sinh đều bắt nguồn từ lo nghĩ quá nhiều mà ra. Hãy trân trọng hiện tại, ngừng cố chấp, thôi âu lo, chúng ta sẽ thấy an yên và hạnh phúc. Có một nhà sư có một cái niềm yêu thích đặc biệt với những cái chén ấm đất. Nếu mà gặp được một cái chiếc ấm yêu thích thì ông sẵn sàng ông chi rất là nhiều tiền để có được nó. Trong vô số những cái ấm đất mà ông sưu tầm được, cái chiếc ấm đầu rồng là cái chiếc ấm mà ông yêu thích nhất. Rồi một ngày nọ, có một người bạn đã lâu không gặp đến thăm. Ông dùng cái chiếc ấm vòi rồng này để pha trà tiếp đãi bạn của mình. Người bạn hết lời khen ngợi cái chiếc ấm, cầm lên ngắm nghía hồi lâu, rồi vô tình làm rơi xuống đất khiến cho chiếc ấm này nó vỡ tan ra. Nhà sư ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ thu dọn những cái mảnh vỡ của ấm trà. Sau đó lấy ra một cái ấm mới, rồi lại tiếp tục pha trà. Cười cười, nói nói, coi như là không có mảy may bận tâm đến cái chuyện vừa mới xảy ra. Về sau, có người mới hỏi ông: chiếc ấm của ông yêu nhất bị vỡ rồi mà ông không có buồn sao vậy? Nhà sư mới liền nói: hà tất cứ phải lưu luyến mãi về một cái chiếc ấm đã vỡ hả? Chi bằng chúng ta đi tìm một chiếc ấm mới đi. Biết đâu tôi lại tìm được cái tốt hơn thì sao, phải không nè? Vâng, thưa quý vị, đau khổ từ đâu mà đến? Chính là từ cái suy nghĩ của chúng ta mà ra. Cứ đau đáu nhớ mãi những cái chuyện đã qua, thế rồi tự làm mình buồn. Đối phương có lẽ chỉ làm bạn đổ tổn thương một lần, nhưng mà bản thân lại cứ nhớ mãi không thôi, như thể là đối phương làm bạn tổn thương đến ngàn vạn lần. Nếu như không có bạn cổ suý tiếp cái năng lượng cho những cái đau khổ của bản thân, thì liệu chúng có thể tồn tại được hay không? Đời người để tồn tại được vốn đã không dễ dàng gì. Sống hạnh phúc hay hoặc là khổ đau, tất cả là do cái bản thân của chúng ta quyết định thôi. Khi gặp khó khăn, khi gặp mệt mỏi, chúng ta luôn bất giác nghĩ ngợi linh tinh, thậm chí là có phần tiêu cực lắm. Càng nghĩ thì như thế nào? Càng nghĩ thì là càng mệt mỏi. Chúng ta luôn bất giác nghĩ ngợi linh tinh, thậm chí là có phần tiêu cực nữa. Càng nghĩ càng mệt mỏi thì lại càng nghĩ nhiều hơn nữa. Sầu muộn gì vậy? Nó cứ đeo bám ta mãi, không có buồn. Áp lực và trách nhiệm có thể khiến cho chúng ta rất là mệt mỏi, nhưng cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà. biết tìm trong cái nỗi buồn mới là cái điều mà chúng ta nên làm. Một câu chuyện sau cùng trong chương trình những câu chuyện đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị quãng đời còn lại. Hạnh phúc là trên hết. Vâng, khó quên nhất đó là cái đau khổ, nhưng dễ quên nhất đó lại là hạnh phúc. Ngày xưa, có một người đàn ông nghe nói ở nước ngoài có nước tiên. Cái nước tiên này uống vào thì sẽ lập tức trở thành tiên. Anh ta mới lên đường ra nước ngoài để tìm kiếm nước tiên để uống vào sẽ trở thành tiên. Cho dù một thời gian sau, một thời gian dài kìm tím, tìm kiếm như vậy không có kết quả, anh vẫn không nản lòng. Một mực thành tâm đi tìm kiếm. Trên đường đi, khi đang tá túc tại một ngôi nhà nọ, nhà này là nhà trọ nha, anh ta được chủ nhà hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Anh mới liền trả lời: "Dạ tôi muốn trở thành tiên." Chủ nhà thấy anh ta hơi ngốc nghếch mới bèn trêu đùa nói với anh rằng: "Chúng tôi ở đây có một cái kệ tiên nè, nha. Nếu anh chịu khó anh làm cho tôi một năm đi, tôi sẽ chỉ cho anh biết cái cây tiên nó ở đâu nha. Đến lúc đó anh lập tức anh sẽ thành tiên nha. Không cần phải đi tìm cái thứ nước tiên đó nữa đâu." Ha? Và thưa quý vị, thế là anh ta ở lại làm việc khổ sai cho chủ nhà trong suốt một năm trời. Một năm sau thì người đàn ông mới hỏi người chủ về cái địa điểm của cái cây tiên này. Thì cây tiên đâu rồi? Chủ nhà vốn chỉ muốn lừa gạt anh, chứ trên đời nào có cây tiên, cho nên đành dẫn anh lên trên núi trước, rồi mới tính tiếp. Đi lòng vòng, tìm thấy một cái cây bên cạnh của cái vách đá. Ông chủ nhà mới liền nói với anh:
"À, đây nè, đây là cái cây tiên nè, nha. Bây giờ đó, anh leo lên cái cây này đi. Khi nào nghe tôi nói bye thì anh nhảy xuống và anh sẽ lập tức anh thành tiên nha."
Và thế ra anh thanh niên này anh tin cái lời nói của chủ nhà là thật. Vì vậy anh leo lên cây và nhảy xuống. Nào ngờ anh lại thành tiên. À, giang cánh để mà bay đi. Trời ơi, vừa mới nhảy ra cái có cánh bay đi được rồi. Chủ nhà vốn nghĩ anh sẽ rơi xuống thung lũng mà chết, nhưng hóa ra cái cây này lại là cái cây tiên thiệt. Vì vậy chủ nhà mới liền về nhà gọi cho người con trai ra để kể cho con nghe cái câu chuyện mà mình vừa chứng kiến. Hay cho con mới bàn bạc cùng nhau để mà thành tiên chứ. Thấy người thành tiên mình cũng muốn thành tiên. Nào ngờ khi mà ông bố học cái vị khách nhảy xuống, không những không trở thành tiên mà lại còn rơi xuống va vào vách đá và chết thảm đi. Vâng, thưa quý vị, vị khách này bị người khác chế giễu là đồ ngốc, bị người khác trêu chọc, nhưng mà ngược lại anh ta lại đang có được một cái hạnh phúc. Thưa quý vị, những người mà có cái nội tâm đơn thuần, nó dễ buông bỏ mọi thứ, tâm tính đơn giản để mà có được một cái hạnh phúc sẽ càng đơn giản hơn. Đời người như một giấc mộng. Và năm tháng vô tình. Và chúng ta nhìn lại chúng ta mới thấy cái cuộc sống thế nào là đều do cái cách mà chúng ta nhìn nhận mà ra. Trên đường đời dù cơm dù cháo, dù có nóng dù có nguội, dù có được có mất, khi gồ ghề khi lại phẳng lặng, chúng ta vẫn phải giữ được một cái sự bình yên ở trong tâm hồn. Gió cũng được, mà mưa cũng được. Tổn thương, mất mát, cô đơn hay hoặc là đau khổ, hạnh phúc hay hoặc là tủi cực, thì chúng ta cũng vẫn phải luôn, luôn phải mỉm cười để mà đối mặt. Tâm an nhiên, hạnh phúc tự khắc tới. Phần đời còn lại ta hãy cứ là những tên ngốc. Những tên ngốc vui vẻ. Đừng toan tính được mất, đừng tự chuốc sầu muộn, đừng ngược đãi chính mình. Mà thay vào đó, hãy khiến cho bản thân hạnh phúc nhiều. Đời người có bao nhiêu đâu. Hãy sống thật hạnh phúc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bạn xứng đáng. Bởi vì chúng ta xứng đáng, phải không thưa quý vị? Quãng đời còn lại hạnh phúc là trên hết. Đó là câu chuyện sau cùng trong chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay Hoàng Tính Hậu gửi đến thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.